إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
Quý đồng đạo Muslim thân hữu, mỗi người chúng ta hãy thử tưởng tượng về một tình huống xảy đến. Một người đàn ông đang ở trong nhà cùng với vợ và con cái thì chuông cổng nhà reo lên. Anh ta nhìn ra cổng qua cánh cửa sổ thì thấy một nhóm cảnh sát đang đứng trước cổng nhà. Anh ta vội đi ra mở cổng với tâm trạng hoang mang vì anh ta không biết lý do tại sao hôm nay lại có cảnh sát đến nhà thế này. Có chuyện gì đây? Sao cảnh sát đến nhà mình? Anh ta vừa đi vừa thấp thỏm lo âu. Sau khi mở cổng, một viên cảnh sát nói: anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án giết người. Chúng tôi được lệnh mời anh lên đồn cảnh sát để điều tra vụ việc. Người đàn ông hốt hoảng, tái mặt, nói: tôi bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người à? Viên cảnh sát đưa ra tờ giấy và nói: đây là tờ lệnh mời anh về trụ sở điều tra. Anh có nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị theo chúng tôi về trụ sở. Chúng tôi sẽ đợi anh ở đây. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, đây là cái tình huống. Thì chúng ta đoán thử xem người đàn ông này sẽ làm gì trong tình huống này. Dĩ nhiên chắc chắn anh ta sẽ cố gắng tìm kiếm cho bằng được người luật sư giỏi nhất và có tiếng nhất để biện hộ và bào chữa cho anh ta. Anh ta biết bản thân không giết người, nhưng anh ta phải tìm người luật sư giỏi nhất. Người luật sư mà khi đứng trước tòa, y sẽ có đủ khả năng chứng minh cho anh ta vô tội. Và nếu người thân của anh ta hỏi anh ta thì anh ta sẽ nói: mọi người hãy cứ yên tâm, vì đã tìm được một vị luật sư rất giỏi và nhiều kinh nghiệm, chắc chắn vị luật sư này sẽ bào chữa chống lại lời tố cáo. Thì đó là cái hình ảnh của người đàn ông vô đức tin, hoặc là những người đàn ông, những người có đức tin nhưng y thường quên lãng Allah subhanahu wa ta'ala, và vì y không quan tâm đến những điều thực tại. Đó là những người đó, họ có đức tin nhưng mà họ đặt Allah ra ở phía sau tất cả mọi sự việc. Nhưng nếu là người đàn ông có đức tin và trái tim của anh ta luôn hướng về Allah subhanahu wa ta'ala trong mọi sự việc, thì trong tình huống này, người đàn ông đó chắc chắn việc đầu tiên mà anh ta cần phải làm đó là anh ta sẽ đi lấy nước vudu. Anh ta sẽ dâng lễ nguyện salat 2 rak'at để than thở và cầu nguyện với Allah subhanahu wa ta'ala, xin Ngài trợ giúp cũng như xin Ngài hướng dẫn cách giải quyết để thoát khỏi tai họa đó. Sau đó anh ta mới đi tìm luật sư cũng như những gì có thể giúp anh ta giải oan. Bởi lẽ anh ta luôn biết rằng tất cả mọi sự việc xảy ra cho cuộc sống của anh ta đều do một mình Allah subhanahu wa ta'ala định đoạt và an bài. Bởi lẽ anh ta luôn tin một cách kiên định rằng mọi sự việc đều nằm trong ý muốn của Allah subhanahu wa ta'ala. Dù vị luật sư đó có tài giỏi đến đâu, kinh nghiệm nhiều đến mấy, thì nếu như Allah subhanahu wa ta'ala không cho phép thì chắc chắn y không tài nào có thể biện hộ và bào chữa thành công cho anh ta. Vì vị luật sư kia chỉ là động cơ và nguyên nhân, còn Allah subhanahu wa ta'ala mới là đấng quyết định sự thành công hay thất bại cho anh ta. Anh ta luôn hiểu rằng đứng trước mọi khó khăn và hiểm nguy thì anh ta phải hướng về Allah subhanahu wa ta'ala. Cho nên trong tình huống này, việc đầu tiên anh ta cần phải làm trước hết, nếu như anh ta muốn thoát khỏi biến cố này, thì anh ta phải cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và trợ giúp, rồi anh ta mới tìm lấy những động cơ và những nguyên nhân. Thì đó là hình ảnh của những người có đức tin, với những hình ảnh của những người mà trái tim của họ luôn gắn với Allah subhanahu wa ta'ala. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, trái đất này là của Allah subhanahu wa ta'ala, các tầng trời cũng là các tầng trời của Allah subhanahu wa ta'ala. Mọi thứ trong trời đất này đều là của Ngài. Mọi sự việc xảy ra trong vũ trụ bao la này đều nằm trong sự điều hành và chi phối của Ngài. Thế chúng ta đi đâu? Chúng ta đi đâu mà không chịu tìm đến Ngài? Chúng ta về đâu mà không quay về với Ngài? Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu chúng ta gặp phải tai họa, chúng ta gặp phải sự khó khăn và nguy hại, chúng ta hãy hướng về Allah subhanahu wa ta'ala và tìm đến Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ giúp đỡ và phù hộ chúng ta, bởi không ai có khả năng phù hộ và che chở tốt hơn Ngài cả. Nếu chúng ta gặp phải bệnh tật đau ốm, chúng ta hãy hướng về Allah subhanahu wa ta'ala và tìm đến Ngài, than thở và khóc lóc với Ngài, van xin Ngài phù hộ và giúp đỡ, bởi không ai cũng như không vật gì trên trái đất này có thể cho chúng ta khỏi bệnh trừ phi Ngài cho phép. Nếu chúng ta gặp phải kẻ thù, mà kẻ thù không phải một người hay vài ba người, mà là một biển người hoặc cả thế giới này, thì chúng ta hãy hướng về Allah subhanahu wa ta'ala và tìm đến Ngài, bởi chỉ cần một mình Ngài thôi đã thừa sức giúp chúng ta thoát khỏi mọi trở ngại, dù sự trở ngại đó có to lớn và khắc nghiệt như thế nào. Đây chính là niềm tin và sự phó thác cho Allah subhanahu wa ta'ala mà Allah subhanahu wa ta'ala mong muốn đám bề tôi có đức tin của Ngài luôn đặt nó vững chắc trong trái tim của mình. Đây là điều Allah subhanahu wa ta'ala muốn ở chúng ta. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Và các ngươi hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi thực sự là những người có đức tin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Nabi Musa alaihi salam nói với người dân Israel, tức là nói với dân chúng của người: Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Này hỡi dân ta, nếu các người thực sự tin tưởng nơi Allah thì các người hãy phó thác cho Ngài. Nếu như các người là những người Muslim, tức là nếu như các người là những người thần phục Allah subhanahu wa ta'ala. Còn Nabi Hud alayhi salam, Nabi Hud khi mà lúc mà người bị người dân của người hăm dọa, đe dọa, họ nói với người: Này Hud, bọn ta e rằng các thần linh của bọn ta sẽ mang lại điều xấu cho ngươi đấy. Tức là Nabi Hud đã phủ nhận tất cả thần linh của họ và kêu gọi họ đến với Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất. Thì những cái dân tộc đó họ tập trung lại và họ nói hăm dọa với Nabi Hud, nói: Này Hud, ta e rằng thần linh của bọn ta sẽ gây những cái điều xấu cho nhà ngươi. Thì chúng ta hãy lắng nghe cái lời tuyên bố của Nabi Hud alayhi salam bằng cả cái đức tin iman ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Người nói: Inni ushidullah. Subhanallah, đây là lời nói đầu tiên. Nabi Hud nói: Quả thật ta cầu xin Allah làm chứng. وَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Và sau đó Nabi nói: Và ta yêu cầu các ngươi hãy làm chứng rằng ta hoàn toàn vô can về việc các ngươi đã tổ hợp nhiều thần linh cùng với Ngài. مِن دُونِ فَكِيدُوا جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْزِرُونَ. Và Nabi tiếp lời: Do đó tất cả các ngươi hãy cộng tác lại với nhau và hãy tính toán bày mưu hãm hại ta thử xem nào, và các ngươi hãy làm ngay bây giờ chứ đừng chờ đợi gì nữa. Một lời thách thức. Thì Nabi Hud alayhi salam không tuyên bố với một người cũng không tuyên bố với hai người hoặc là một nhóm người, mà người tuyên bố trước toàn thể dân chúng của người với tinh thần không chút hoang mang và lo sợ. Nabi Hud alaihi salam đã xin Allah subhanahu wa ta'ala chứng giám và yêu cầu tất cả dân chúng làm chứng rằng người chỉ tin tưởng và thờ phượng một mình Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất, đồng thời phủ nhận tất cả các thần linh mà dân chúng của người đã thờ cúng cùng với Ngài. Người alaihi salam thách thức dân chúng và các thần linh của họ cứ thản nhiên lập kế hoạch làm hại người nếu như họ muốn. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, điều gì làm cho Nabi Hud alaihi salam không một chút lo sợ trước một thế lực hùng mạnh của cả cộng đồng thế kia? Điều gì thúc đẩy tinh thần của Nabi Hud alaihi salam trở nên mạnh mẽ một cách hiên ngang trước sự đe dọa của toàn thể dân chúng như vậy? Và điều gì làm cho Nabi Hud alaihi salam can đảm nói những lời thách thức trước cả một dân tộc đang thù nghịch và chống đối với người mà không hề hoang mang sợ hãi? Quả thật không có điều gì khiến cho Nabi Hud alaihi salam có tinh thần bất khuất và kiên cường như vậy ngoại trừ niềm tin vững chắc nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihi salam hoàn toàn đặt niềm tin nơi Ngài, vì Ngài là đấng toàn năng trên tất cả mọi thứ, đứng với sức mạnh vô biên, sức mạnh mà khi Ngài phô diễn ra thì không một sức mạnh nào có thể kháng cự và chống trả lại được. Nabi Hud alaihi salam hoàn toàn đặt lòng tin của mình nơi Allah subhanahu wa ta'ala trước mối đe dọa, vì người biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cứu giúp và che chở cho những ai một lòng thần phục Ngài và biết phó thác cho Ngài. Chính vì lẽ này nên sau khi Nabi Hud alaihi salam tuyên bố không sợ hãi trước sự đe dọa từ người dân của người thì người lại nói câu khẳng định: Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Quả thật ta tin và phó thác cho Allah, tức là sau khi thách thức và Nabi khẳng định với mọi người, quả thật ta tin và phó thác cho Allah, thượng đế của ta và thượng đế của các người. Subhanallah. Thượng đế của ta và thượng đế của các người. Bởi lẽ không một sinh vật nào mà Ngài không nắm lấy chùm tóc nơi trán của nó. Tức là tất cả mọi sự việc, tất cả mọi sinh vật trên trái đất này đều nằm trong bàn tay của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muốn như thế này thì nó sẽ như thế này. Nếu Allah không muốn thì nó không bao giờ xảy ra và không bao giờ làm được điều đó, tất cả mọi thứ. Bởi lẽ không một sinh vật nào mà Ngài không nắm lấy chùm tóc trên trán của nó cả. Quả thật thượng đế của ta ở trên con đường ngay chính và chân lý. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, hỡi những người bề tôi có đức tin ở Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta hãy biết rằng chắc chắn Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trợ giúp và phù hộ cho chúng ta nếu chúng ta thực sự đặt lòng tin và phó thác cho Ngài. Chúng ta hãy biết rằng chắc chắn Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cứu giúp và phù hộ cho chúng ta ngay cả khi chúng ta không tìm lấy những nguyên nhân và động cơ cho sự thành công về điều mà chúng ta mong muốn. Ngài chắc chắn sẽ phù hộ cho chúng ta ngay cả đối với những điều, những sự việc mà con người chúng ta thấy rằng chúng không thể xảy ra. Ngài chắc chắn sẽ phù hộ và giúp đỡ chúng ta với điều kiện chỉ cần chúng ta thực sự đặt niềm tin và phó thác cho Ngài bằng cả trái tim và tấm lòng của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala về câu chuyện của Nabi Zakaria khi người đã cầu xin Ngài một đứa con. Chúng ta thấy Nabi Zakaria đã cầu xin Allah một đứa con trong trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào? Thì chúng ta hãy lắng nghe lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala và xem Allah có đáp lại lời cầu xin của người hay không. Allah phán trong cái chương Maryam: Kaf ha ya insin, này Muhammad, ta nhắc lại câu chuyện về hồng phúc mà thượng đế của ngươi đã ban cho người bề tôi của ngài Zakaria khi y âm thầm khẩn cầu thượng đế của y. Tức là Nabi Zakaria cầu xin một cách âm thầm. chỉ có một mình Nabi Zakaria với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giống như chúng ta hàng đêm, Nabi nói cứ hàng đêm vào 1/3 của đêm, trong lúc một người đang ngủ say, chúng ta nói chuyện than thở với Allah Subhanahu wa Ta'ala cầu xin Ngài. Thì đây là hình ảnh đó. Nabi Zakaria đã âm thầm cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala, đã âm thầm than thở với Ngài. Y thưa, lạy Thượng Đế của bề tôi, quả thật xương cốt của bề tôi đã yếu ớt, mái đầu của bề tôi đã nhuốm hoa râm, tức là đã có nhiều sợi bạc, đã già. Nhưng bề tôi vẫn không nản lòng trong việc gian giái khẩn xin Ngài, tức là không bao giờ ngưng cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lạy Thượng Đế của bề tôi thực sự lo lắng cho hậu duệ của bề tôi sau này khi bề tôi vĩnh viễn ra đi. Và vợ của bề tôi lại là một người phụ nữ hiếm muộn, tức là khó sinh đẻ. Cho nên xin Ngài hãy ban cho bề tôi từ nơi Ngài một đứa con để nối dõi và để nó thừa kế bề tôi, thừa kế từ dòng dõi của Ya'qub. Và lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy làm cho nó, đứa con đó, trở thành một người bề tôi làm Ngài hài lòng. Đây là lời cầu xin của Allah Subhanahu wa Ta'ala, của Nabi Zakaria đến với Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng cái lòng chân thành. Cầu xin trong cái trạng thái khép nép, hạ mình tối đa, và chỉ có người với Allah Subhanahu wa Ta'ala, và than thở với Ngài bất cứ những gì mà Nabi Zakaria muốn. Thì chúng ta hãy lắng nghe Allah đã đáp lại những gì cho Nabi Zakaria alayhi salam. Allah phán: "Này hỡi Zakaria, ta báo tin mừng cho ngươi về một đứa con trai, tên của nó là Yahya, cái tên mà từ trước đến nay ta chưa hề đặt cho bất kỳ ai." Một sự đáp trả đầy một cái sự, tức là yêu mến Nabi Zakaria. Allah nói ta ban cho ngươi một đứa con, không những ban cho một đứa con mà ban cho ngươi một đứa con và ta đặt tên cho nó là Yahya. Mà cái tên này từ trước giờ trên trái đất này chưa từng có ai đặt tên cả, dành riêng một cái hồng ân của ta dành riêng cho nhà ngươi, bởi vì nhà ngươi ngoan đạo, tấm lòng của ngươi dương hướng về ta và ngươi luôn cầu xin ta, bởi vì ngươi không bao giờ ngừng cái hy vọng ở nơi ta. Cái việc mà chúng ta ngừng hy vọng, cái rahmat của Allah rất là đáng trách, và Allah không thích điều đó. Allah lúc nào cũng mong chúng ta cúi đầu sujud cầu xin Ngài, bởi vì Allah không giống như con người chúng ta. Hễ ai đó cầu xin nhiều lần là chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng Allah không phải như vậy. Allah ngược lại với chúng ta, chúng ta càng cầu xin Ngài, càng cầu xin Ngài thì Allah càng yêu thương chúng ta. Nabi Zakaria lại thưa: "Lạy Thượng Đế của bề tôi, làm cách nào mà bề tôi có thể có con trong khi vợ của bề tôi là một người phụ nữ hiếm muộn? Giả lại bề tôi đã già nua yếu ớt." Thì đây là một cái điều, tại sao Nabi Allah lại kể cho chúng ta nghe? Chẳng phải là Nabi sẽ không tin Allah hả? Không phải, bởi đây là điều thực tế. Chúng ta biết rằng có những điều trên thế gian này con người nghĩ rằng cái điều đó không thể xảy ra, vượt quá khả năng của con người, nó là điều siêu nhiên, điều bất khả thi. Thì hãy biết rằng đối với Allah không có cái gì là bất khả thi cả. Chúng ta thấy Nabi Zakaria đã già rồi, sắp vào ngôi mộ rồi, và vợ của Nabi rất là hiếm muộn, thì điều đó có con như thế nào? Thưa Allah, nếu như Ngài ban cho bề tôi thì đó có con như thế nào? Có phải là nghịch đi cái quy luật mà Ngài đã ban ta tạo ra hay không? Thì Allah nói, Allah phán: "Đúng như thế, Zakaria, Thượng Đế của ngươi phán, sự việc đó đối với ta thật dễ dàng. Chẳng phải trước đây ta đã tạo ra ngươi trong lúc ngươi không là gì cả đó sao?" Đây là một cái lời nhắc nhở, không phải dành riêng cho Nabi Zakaria, mà dành riêng cho cả nhân loại. Này hỡi nhân loại, và này hỡi Zakaria, nếu ngươi nghi ngờ về khả năng của ta thì ngươi hãy nhớ lại xem, trước khi ngươi thành con người như thế này là ngươi là cái gì? Ngươi chỉ là con số không, phải không ạ? Ta đã tạo ngươi ra từ con số không, sau đó ta tập hợp ngươi thành tinh dịch, rồi kết hợp ngươi với nõn trứng của người phụ nữ, ta tạo ra thành hình hài như thế này. Điều đó có khó khăn hay không? Thì cái việc mà ta cho ngươi một đứa con như vậy không phải là khó khăn. Quý đồng đạo Muslim thường hữu, như vậy rõ ràng niềm tin nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala và sự phó thác cho Ngài là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc để được Allah Subhanahu wa Ta'ala phù hộ và trợ giúp. Allah chỉ cần người bề tôi của Ngài đặt lòng tin nơi Ngài một cách kiên định. Tiếng Chăm gọi là yakin, tức là tin một cách tiếng Chăm gọi là cho bái lại, là kiên định á, tức là tin mà không nghi ngờ gì cả. Khi cầu xin cái gì là tin Allah sẽ ban cho cái đó. Ngài chỉ cần người bề tôi của Ngài thành tâm hướng về Ngài, hoàn toàn phó thác cho Ngài bằng sự vững tin, thì chắc chắn Ngài không bao giờ bỏ mặc họ. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, hỡi những người bề tôi của Allah Subhanahu wa Ta'ala, vấn đề không phải là ở Allah Subhanahu wa Ta'ala cho hay không cho chúng ta, mà vấn đề là ở tấm lòng và trái tim của chúng ta hướng về Ngài như thế nào. Vấn đề là ở niềm tin của chúng ta đối với Ngài như thế nào. Thì đó là ý mà Usman muốn gửi đến chúng ta trong cái bài ngày hôm nay. Chúng ta phải xem và điều chỉnh lại trái tim của mình. Chúng ta phải xem và điều chỉnh lại đức tin của mình khi chúng ta cúi xuống sujud, hay là chúng ta giơ tay lên, ngửa đôi bàn tay lên cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì chúng ta hãy xem lại lòng tin của mình. Chúng ta thực sự tin nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala chưa? Và tin như thế nào? Và chúng ta thể hiện niềm tin đối với Ngài như thế nào? بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, khi chúng ta gặp phải những hoàn cảnh bế tắc thì chúng ta chớ vội vàng mất đi lòng tin nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mà ngược lại chúng ta cần vững tin hơn nữa nơi Ngài cũng như nơi lời hứa của Ngài. Khi Ngài bảo rằng Ngài sẽ phù hộ và trợ giúp cho những ai tin và phó thác cho Ngài. Khi chúng ta gặp phải những tình huống bế tắc thì chúng ta hãy nên nghĩ đến ba tình huống mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã từng trải qua trong suốt thời gian người nhận lãnh sứ mạng để khẳng định lòng tin ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì sau đây là cái ba tình huống mà Nabi cũng là con người giống như chúng ta, không phải người đi kêu gọi, người nhận lãnh sứ mạng mang lại cho chúng ta trong sự suôn sẻ luống toàn là màu hồng, không phải, mà đã trải qua nhiều gian truân. Thì trong đó có ba tình huống bế tắc, thì chúng ta hãy lắng nghe ba tình huống này để xem như đó là một bài học cho chúng ta trên quãng đường còn lại trong cuộc đời của chúng ta. Tình huống thứ nhất, đó là tình huống khi Nabi ở Ta'if. Khi những người Quraysh tăng cường hà hiếp và đàn áp cũng như âm mưu sát hại mạnh bạo hơn sau khi người bác và vợ của Nabi sallallahu alaihi wa sallam qua đời, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã đi đến Ta'if, quê hương bên ngoại vợ của người, với hy vọng tìm thấy nơi họ sự tiếp nhận và ủng hộ cho sứ mạng của người. Nhưng mọi việc đi ngược lại với niềm hy vọng của người. Chẳng những họ không đón nhận người, mà còn xúi dục và khuyến khích các thanh thiếu niên ném đá vào người, làm đôi bàn chân cao quý của người chảy máu. Sau đó, Nabi sallallahu alaihi wa sallam quyết định quay trở lại Mecca với một sự kiên định, một sự nhiệt quyết hoàn thành kế hoạch trước đây của người trong việc kêu gọi mọi người đến với Islam, cũng như việc truyền bá bức thông điệp dưới một tinh thần kiên cường và mãnh liệt. Thì khi người quyết định trở lại Mecca, bởi vì Mecca đã đàn áp người, nó không cho Nabi truyền tôn giáo của người, thì Zaid bin Harith mới nói, người phụ tá của Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói, thưa Rasulullah, làm sao mà người lại dám quay về Mecca một lần nữa sau khi mà dân Quraysh đã cự tuyệt người như vậy? Thì chúng ta hãy lắng nghe lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Người nói, quả thật Allah sẽ cho ta một lối thoát về sứ mạng này của ta, bởi vì Ngài chắc chắn phải làm cho thông điệp của Ngài và vị Nabi của Ngài giành chiến thắng. Có nghĩa là một khi Allah đã giao cho Nabi, cử phái Nabi làm một vị Muhammad để rao truyền sứ mạng của Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ có một con đường cho người đi. Chỉ cần Nabi tin tưởng vào điều đó thì đó là cái niềm tin. Đây là tình huống đầu tiên. Tình huống thứ hai, đó là lúc Nabi sallallahu alaihi wasallam đồng hành với Abu Bakr trong chuyến dời cửa Hijrah, bỏ Mecca để đến Medina. Thì các lãnh đạo Quraysh đã mở một cuộc hội thảo khẩn cấp trong việc theo dõi thiên sứ sallallahu alaihi wasallam cũng như Abu Bakr, và nghiên cứu đủ mọi cách hầu bắt được hai người họ. Thì các lãnh đạo Quraysh đã thống nhất với nhau đi đến quyết định rằng phải chặn hết các cổng ra vào của Mecca và thiết lập các rào cản biên giới với các lực lượng quân sự ở mọi nơi ngõ ngách có thể đi ra ngoài khỏi Mecca. Họ đã treo thưởng cao với phần thưởng khổng lồ 100 con lạc đà cho ai lấy được đầu của hai người họ, tức là hai người Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và Abu Bakr. Và tất nhiên các phương tiện được dùng lúc bấy giờ là đi bộ, cưỡi ngựa hay những con vật cưỡi khác để bao vây thành phố. Thì rồi lúc những người đi săn tìm Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và Abu Bakr đến ngay tại cửa hang, khi mà Nabi đang nấp ở trong cửa hang, thì lúc đó, trước tình hình đó, Abu Bakr lo sợ, rất là lo sợ mình sẽ bị những người kẻ thù sẽ bắt được và sẽ giết hại. Thì Abu Bakr lo sợ và nói với Nabi. Thì lúc đó Nabi đã trấn an Abu Bakr bằng cả lòng tin, bằng cả đức tin iman. Nabi nói: Ya Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma. Này Abu Bakr, anh đừng tưởng chúng ta chỉ có hai người mà thôi. Thật ra Allah là người thứ ba đang cùng với chúng ta. Nói là dễ. Chúng ta hãy tưởng tượng khi mà chúng ta đối mặt với kẻ thù giống như Musa alaihi salam. Phía sau là đoàn quân Phi-ôn tiến đến, phía trước là biển. Và chưa có một cách nào Allah hướng dẫn cả. Allah chỉ nói hãy đến đó thôi, chờ lệnh của Allah. Khi mọi người đến đó, ở phía sau quân lính bắt đầu tiến đến, thì như thế nào? Chúng ta cảm tưởng một sự truy sát. Thì chỉ có cái niềm tin vững mạnh mới có thể tin tưởng Allah đến phút cuối cùng. Thì Nabi đã tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala, và Allah đã cứu rỗi Nabi và Abu Bakr trong tình huống đó. Tức là cái hang núi, nó những cái người kia bước đến hang núi và bước chân của họ, họ nhìn thấy ở trong đây, nhìn thấy cái bước chân của họ. Nếu mà bước dài bước là có thể gặp được hai người đang trốn ở đây. Nhưng mà với cái quyền năng của Allah subhanahu wa ta'ala, Allah đã khiến cho những người đó không thể nhìn thấy họ khi họ đang ở cự ly rất gần với họ. Thì đây là cái niềm tin dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Tình huống thứ ba, đó là trận chiến Khandaq, chiến hào chống lại sự xâm lược của Quraysh. Thì như chúng ta đã biết, trận chiến Khandaq diễn ra vào đúng mùa đông và khí hậu lạnh giá và rét buốt, cùng với sự thiếu thốn lương thực tại Madinah. Và điều đó có thể ví như một cuộc dây hãm thô lỗ, nhưng tinh thần kháng chiến lại kiên định một niềm hy vọng ở nơi các vị Sahaba. Và cuộc bao vây gần như cho thấy chắc chắn những người Muslim sẽ bị bế tắc hoàn toàn, không còn lối thoát. Và sự đầu hàng nhục nhã là phương án trước mắt. Thì Nabi trong tình cảnh đó, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã trấn an và nâng cao tinh thần cho các vị Sahaba của người với mức độ cao nhất có thể, rằng đây chỉ là một thử thách mà họ phải đối mặt. Nó chỉ đi qua giống như đám mây trôi qua nhanh chóng, và Islam sẽ tiếp tục giành thắng lợi, và sẽ có nhiều người vào tôn giáo của Allah từng đoàn và từng đoàn. Đây là lời mà Nabi đã động viên các vị Sahaba. Và lời động viên này Allah đã cho thực sự, đã thành hiện thực. Thì sau này có phải là Islam đã thành đoàn đi vào? Và 13 năm sau, Islam chúng ta đã chinh phục được xứ Ba Tư, phải không ạ? Thì đó là cái niềm tin. Như vậy, một khi Allah subhanahu wa ta'ala hứa rằng các ngươi hãy quay về với Ngài, bất cứ điều gì hãy cầu xin Ngài bằng cả tấm lòng, bằng sự chân thành. Và dĩ nhiên khi các ngươi cầu xin Allah thì các ngươi đừng bao giờ làm những điều haram, bởi vì điều kiện để các ngươi là người bề tôi có đức tin là các ngươi phải là người có đức tin. Các ngươi phải thể hiện mình là những người có đức tin, làm theo đúng những gì Allah sai bảo và tránh xa những điều Allah nghiêm cấm. Sau đó các ngươi hãy cầu xin Allah. Nếu những ai mà làm đúng như vậy thì những người đó được gọi là những vị wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì khi chúng ta trở thành những vị wali của Allah, chúng ta cầu xin bất cứ cái gì Ngài cũng cho chúng ta cả. Ngay cả đối với sự việc chúng ta cảm thấy điều đó là không thể thì Allah vẫn cho chúng ta. Chúng ta phải tin điều đó. Thì đó là cái nội dung cho cái bài khutbah ngày hôm nay. Mong rằng tất cả những người bề tôi của chúng ta luôn luôn điều chỉnh tâm niệm của mình, luôn luôn điều chỉnh đức tin của mình hướng về Allah subhanahu wa ta'ala, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hãy để trái tim của chúng ta luôn hướng về Ngài trong mọi hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên bước đường còn lại trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể được đến với Ngài. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta thiên đàng, nơi mà Ngài chỉ dành cho những ai thực sự có niềm tin nơi Ngài. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب عزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.